tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, nếu cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga làm lộ rõ sự phụ thuộc khí đốt của Đức vào Nga, thì cuộc xung đột này cũng đã lột trần một dạng lệ thuộc khác tại Pháp, đó là nỗi đắm say nước Nga. Sự thay đổi lập trường trong các phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ việc chớ nên hạ nhục nước Nga cho đến Kremlin không nên thắng cuộc chiến này cho thấy Paris đang nhọc nhằn đoạn tuyệt với Moscow như thế nào. Ngày 14 tháng 3 vừa qua, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên hai kênh truyền hình TF1 và France 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố xin trích: "Chúng ta không muốn leo thang, chúng ta không có chiến tranh với Nga, nhưng chúng ta không nên để Nga giành thắng lợi." Một lần nữa, nguyên thủ Pháp nhấn mạnh rằng việc gửi binh sĩ đến Ukraine tuy không là điều ông mong muốn, nhưng tất cả những giải pháp này là đều có thể, và điều quan trọng là không nên tỏ ra yếu thế trước Moscow. Khác với cách nay gần 2 năm, chủ nhân điện Élysée vẫn bày tỏ mong muốn đối thoại với Nga. Câu nói nổi tiếng "chớ nên hạ nhục nước Nga" mà ông phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, đông bắc nước Pháp, ngày 9 tháng 5 năm 2022 đã khiến các nước Đông Âu bị sốc và làm dấy lên nhiều chỉ trích. Tại Pháp, tuần báo L'Express có bài giải mã đề tựa "Vì sao Macron tốt nhất nên im lặng?" Câu hỏi đặt ra, làm thế nào giải thích cho sự bẻ lái đột ngột này của nguyên thủ Pháp? Enza Vidal, tổng biên tập RFI tiếng Nga, trong cuộc trao đổi dành cho RFI tiếng Việt thừa nhận, bà không thể giải thích cho sự thay đổi đột ngột này từ Tổng thống Pháp. Nhưng động thái này khẳng định xu hướng Emmanuel Macron đang đưa nước Pháp thoát ra khỏi mối quan hệ truyền thống ưu tiên Pháp-Nga.
Lorsque à Bratislava en juin 2023.
Vào tháng 6 năm 2023 tại Bratislava, ông Emmanuel Macron đã có bài phát biểu với lời lẽ cứng rắn hơn đối với Nga. Trong bài phát biểu này, ông ấy nhìn nhận tầm quan trọng những gì mà các nước biên giới với Nga phải trải qua. Đó là những nước hoặc bị Nga chiếm đóng trong suốt thời kỳ Liên Xô hoặc bị Nga thống trị dưới thời Tsar Hoàng.
Pendant la période tsariste de la Russie.
Liệu đó có là hồi kết cho một chương dài thân Nga hay không? Bởi vì từ hơn nửa thế kỷ qua, Paris đã chọn Moscow. Enza Vidal đã mở đầu như thế trong tập sách Mê đắm nước Nga, 30 năm chính sách chiều lòng Nga của Pháp. Nga chiếm một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp đến mức đôi khi mù quáng. Từ Emmanuel Macron cho đến Nicolas Sarkozy, xa hơn nữa là Jacques Chirac, François Mitterrand, v.v., Paris luôn tìm cách reset, làm mới lại mối quan hệ với Moscow, một chính sách gần như là bất di bất dịch.
Absolument, c'est ce qui m'a étonné quand j'ai fait ce livre.
Điều làm cho tôi ngạc nhiên khi viết tập sách này là tôi chợt nhận ra rằng, ngoại trừ nhiệm kỳ Tổng thống François Hollande, lập trường của tất cả các Tổng thống Pháp từ khi Nga tiếp nối Liên Xô là hầu như không thay đổi. Lập trường này xem Nga như là một công cụ để cố gắng cân bằng ảnh hưởng của Mỹ, một sức ảnh hưởng mà Pháp cho là quá mức và quá nguy hiểm cho quyền tự quyết của Pháp. Đây là một truyền thống mà người ta thường cho là thuộc trường phái De Gaulle-Mitterrand. Đây chính là những gì mà cựu ngoại trưởng Hubert Védrine, thời Tổng thống François Mitterrand đã từng nói đến. Ông ấy hiện vẫn là một nhân vật rất có ảnh hưởng trong lĩnh vực quan hệ quốc tế.
Chính sách này bắt nguồn ngay sau đệ nhị thế chiến và đầu thời kỳ chiến tranh lạnh, trong mong muốn tìm lại tầm ảnh hưởng, một vị thế trên trường quốc tế, và nhất là trong tư tưởng bài Mỹ mạnh mẽ, tướng De Gaulle năm 1966 đã đưa ra một chính sách được thể hiện rõ qua ba thuật ngữ: lắng nghe, hòa diệu, hợp tác, vạch ra những nguyên tắc cho mối quan hệ mà Paris muốn thiết lập với Moscow. Di sản này có một sức ảnh hưởng to lớn trong đời sống chính trị, một kim chỉ nam cho nền ngoại giao Pháp trong mối quan hệ với Nga, được hầu hết các đảng phái chính trị Pháp bám lấy từ suốt hơn nửa thế kỷ qua. Ông François Mitterrand có lẽ là người bám chặt nhất tư tưởng này của tướng De Gaulle khi chủ trương một chính sách bạn bè, đồng minh nhưng không liên kết với Mỹ. Paris mong muốn là một nước trung gian tất yếu giữa Đông và Tây, theo như nhận xét của bà Marie-Pierre Rey với Enza Vidal. Nhưng đến thời Jacques Chirac, Paris như một kẻ yêu say đắm Moscow, ưu tiên cho mối quan hệ với Nga, Pháp đôi khi không ngần ngại đi ngược với ý kiến, gây bất lợi cho các nước đồng minh, mà cuộc chiến tranh tàn khốc ở Chechnya là một ví dụ điển hình. Nên khi nói rằng chớ nên hạ nhục nước Nga, Emmanuel Macron chưa phải là người đầu tiên thốt lên câu nói này. Năm 1995, tại thượng đỉnh nhóm G7 tổ chức ở Halifax, New Scotland, Canada, Jacques Chirac đã cho rằng xung đột ở Chechnya là chuyện nội bộ của Nga và có lời cảnh cáo các đồng nhiệm rằng hãy cẩn thận, đừng bao giờ làm nhục nước Nga.
Le premier a parlé de cette humiliation parmi les dirigeants français.
Trong số các lãnh đạo Pháp, người đầu tiên nói về sự hạ nhục này là ông Jacques Chirac, một người yêu say đắm nước Nga nhất. Ông ấy biểu hiện sự gắn bó này qua văn hóa Nga, một lá trung bài thật sự của Nga trên trường quốc tế. Jacques Chirac đã có những phát biểu rất mạnh mẽ như thế trên trường quốc tế, khi nói rằng không phải bởi vì Nga đang trải qua một giai đoạn suy yếu mà nước này ngưng là một nước lớn, vì thế không nên hạ nhục Nga. Nói một cách khác, chúng ta có nguy cơ gánh lấy những hệ quả khủng khiếp. Emmanuel Macron, ông ấy cũng đi theo truyền thống này, cũng cần nói thêm rằng phát biểu về sự sỉ nhục này trước hết là một diễn ngôn do các nhà lãnh đạo Nga tạo ra để giải thích cho mong muốn tìm lại thế mạnh của họ trên trường quốc tế. Chúng ta có thể hiểu được điều này, rằng Nga nuối tiếc thế mạnh mà Nga đã có khi mà Liên Xô từng là một tiếng nói có trọng lượng trên chương trình nghị sự thế giới và tự xem là ngang vai ngang vế với cường quốc Mỹ.
Legal de la puissance américaine.
Tổng biên tập RFI tiếng Nga thừa nhận ao ước tìm lại vị thế cường quốc và sức ảnh hưởng không chỉ ở giới lãnh đạo Nga, đi đầu là ông Vladimir Putin, mà còn ở một bộ phận lớn cử tri Nga. Điều mà bà phê phán là một bộ phận giới tinh hoa Pháp sử dụng lại lập luận này như thể họ đang sử dụng quan điểm của Nga để giải mã các sự kiện. Trong chính sách Reset này, Emmanuel Macron có lẽ là vị tổng thống năng động nhất. Ngay những ngày đầu nhiệm kỳ năm 2017, vị tổng thống trẻ tuổi nhất của nền địa ngũ Cộng hòa Pháp không ngần ngại trải thảm đỏ, long trọng nghinh tiếp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại cung điện Versailles tráng lệ. Tham vọng là nhằm xây dựng lại mối quan hệ Pháp-Nga đã bị rạn nứt từ sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea, vượt qua những chia rẽ giữa phe mang tư tưởng Đại Tây Dương và bên chủ nghĩa hiện thực, chủ trương tự chủ, cũng như là sự chia rẽ giữa phe thân Nga và chống Nga.
Alors, à cette époque, effectivement, Emmanuel Macron.
Vào thời điểm đó, cách tiếp cận của Emmanuel Macron quả thực là một phần truyền thống lâu đời. Đầu tiên, đơn giản nhất là truyền thống của Mỹ. Năm 2013, Barack Obama đã cố gắng tái khởi động quan hệ với Nga nhưng không thành công. Tôi nghĩ rằng ông Macron muốn thành công ở điểm mà Obama đã thất bại. Rồi trong truyền thống Pháp, trong các nghiên cứu mà tôi thực hiện cho tập sách, tôi phát hiện ra rằng chiến lược reset đầu tiên, ý định tái khởi động quan hệ đầu tiên với Nga đã diễn ra vào năm 1867 ở Paris. Vào thời điểm đó, Pháp và đế chế Sa Hoàng lo lắng trước đà gia tăng của sức mạnh của Phổ, sau này là nước Đức. Cả hai nước tự nhủ rằng thật là đáng tiếc nếu không liên kết để có thể chống lại nước Đức. Chính thời điểm này mà Nga hay là Liên Xô từng được một số nước, đặc biệt là Pháp, xem như là một liên minh ngược, nghĩa là để đối trọng với cường quốc Đức rồi chống lại hay cân bằng cường quốc Mỹ. Truyền thống này đã được hình thành ở Pháp và là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp mà tôi có dịp nhận thấy qua cuốn sách này. Chủ nghĩa chống Mỹ, tôi không nói là tất cả, nhưng ngự trị một phần lớn trong các chính đảng Pháp.
Cũng giống như nhiều nhà quan sát khác, Enza Vidal cho rằng Pháp đang theo đuổi chính sách reset với Nga, còn vì Paris và Moscow có một gạch nối chung, đó là nỗi hoài niệm về một tầm ảnh hưởng đã mất.
Exactement, en France, ce qui fait que on a pu relayer, je pense, si aisément ce terme d'humiliation.
Tại Pháp, việc người ta có thể dễ dàng sử dụng thuật ngữ hạ nhục từ phía Nga là bởi vì Pháp cũng là một cựu đế chế và việc để mất đế chế này vẫn bị tiếc nuối bởi nhiều chính khách Pháp cũng như là một số người Pháp, những người sinh ra vào thời điểm mà Pháp vẫn còn đế chế thuộc địa. Tôi nghĩ đến những người còn biết đến chế độ thuộc địa gần đây nhất bị tan rã trong những năm 1960 sau những cuộc chiến tranh giành độc lập. Tôi cho rằng chính vì một bộ phận cử tri Pháp mà nhiều chính khách Pháp vẫn còn hoài niệm về tầm vĩ đại, thế mạnh và đế chế mà họ đã có, một sự đam mê đối với mô hình Nga, bởi vì Nga cũng đã khôi phục được đế chế của mình lần đầu tiên vào năm 1917 sau khi chế độ Sa Hoàng biến mất. Những người Bolshevik đã tạo dựng lại đế chế dưới hình thức Liên Xô, và vào năm 1992, sự biến mất của Liên Xô đã mở ra một giai đoạn mới với việc tìm kiếm một tầm ảnh hưởng mà đế chế thuở xưa đã có. Và người ta đã thấy điều đó qua năm cuộc chiến tranh do Nga tiến hành, không chỉ do ông Putin thực hiện. Do vậy, người Pháp đôi khi cũng rất lắng nghe các phát biểu từ phía Nga, bởi vì Pháp cũng vậy, Pháp có một sức mạnh to lớn và thật khó mà để từ bỏ thế mạnh đó.
Chỉ có điều như quan sát của Enza Vidal, đây giống như là một mối tình đơn phương. Paris say đắm nhìn Moscow, nhưng nước Nga của Vladimir Putin lại có một mục tiêu cao hơn để đeo đuổi. Nếu như Paris xích lại gần Moscow là để cân bằng quan hệ với Washington, thì nước Nga chỉ muốn thu hút sự quan tâm của Mỹ. Ở trang 34, Enza Vidal viết xin trích, một điều chắc chắn là Vladimir Putin nỗ lực tìm lại vị thế, có thể đối xử ngang vai ngang vế với Mỹ trong nhiều hồ sơ quốc tế. Về phía châu Âu, ông ấy không trông đợi cũng không mong mỏi điều gì, nhưng sẽ nắm bắt lấy những cơ hội nào mà họ trao tặng cho ông. Mục tiêu không đạt được, phải chăng Nga đã chủ động nói lời giã biệt? Giới quan sát thật sự bị sốc khi nhìn thấy hình ảnh một chiếc bàn dài 4 mét ngăn cách Tổng thống Nga Vladimir Putin với đồng diện Pháp Emmanuel Macron tại Điện Kremlin vài ngày trước khi Nga quyết định tấn công Ukraine. Phải chăng chiến tranh Ukraine đã bộc lộ thất bại chiến lược reset của Pháp? Tổng biên tập RFI tiếng Nga cho rằng đấy chưa hẳn là một thất bại hoàn toàn. Nhưng trước sự thay đổi thái độ của Pháp hiện nay, vào thời điểm phương Tây đang đối đầu với Nga, thì theo đúng logic, Enza Vidal dự đoán Nga rất có thể sẽ có những hành động trừng phạt. Pháp ngày càng trở thành một mục tiêu tấn công trong chính sách gây bất ổn của Nga. Nhưng bà cũng cẩn trọng trước việc cho rằng Pháp đã hoàn toàn thay đổi lập trường. Thời gian sẽ cho biết liệu Paris có lý hay không. RFI tiếng Việt xin cảm ơn Enza Vidal, Tổng biên tập RFI tiếng Nga đã tham gia chương trình.